Cậu bưng mắt vì có ai đó thúc vào người. Hóa ra cậu nằm ngủ ngay giữa chợ, giờ lại đang tấp nập đông người. Cậu ngơ ngác nhìn quanh tìm lũ cừu của mình, rồi mới sực nhớ ra mình đang ở một thế giới khác. Song thay vì buồn phiền, cậu lại thấy thật sung sướng. Bây giờ cậu không cần tìm cỏ và nước nữa, mà có thể đi tìm kho tàng. Không có tí tiền nào trong túi, nhưng cậu tin vào cuộc sống. Chiều tối hôm trước, cậu đã quyết định thành một kẻ phiêu lưu, giống như những nhân vật anh hùng cậu đọc được trong sách. Cậu thong thả đi dạo trên bãi chợ, các nhà buôn dựng quầy của họ. Cậu giúp một người bán bánh kẹo dựng quầy. Khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, cho thấy ông ta đang vui vẻ, yêu đời và sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc mới. Nụ cười này có nét gì đó làm cậu nhớ đến ông già, vị vua đầy bí ẩn mà cậu đã gặp.
Ông nhà buôn này chắc chắn không phải bán bánh kẹo. Vì muốn sẽ có một ngày đi du lịch, hay vì muốn cưới được con gái một thương nhân, ông làm bánh kẹo chỉ vì ông thích.
Cậu ngẫm nghĩ và thấy rằng mình cũng làm được điều ông vua già hồi đó đã từng làm. Nhận ra được một người đang đi gần hay đang xa rời con đường sống của họ, chỉ qua quan sát thôi.
Thật là đơn giản, vậy mà trước đây mình không hề biết.
Khi quầy đã dựng xong, nhà buôn nọ đưa một cái kẹo đầu tiên ông làm ra. Cậu ăn, cảm ơn, rồi đi tiếp. Đi được một quãng, cậu mới chợt nhớ rằng quầy hàng nọ vừa do một người nói tiếng Ả Rập và một người nói tiếng Tây Ban Nha cùng dựng lên. Và hai người rất hiểu nhau.
Có một thứ ngôn ngữ nằm ngoài câu chữ.
Cậu nghĩ,
trước đây mình đã nghiệm thấy như thế với lũ cừu, giờ đây với cả con người.
Cậu học nhiều điều mới. Có những điều đã từng biết, nhưng giờ đây thấy như mới. Vì trước kia cậu không hề quan tâm. Và sở dĩ cậu không để tâm đến, vì đã quá quen với chúng rồi.
Nếu mình học được cách giải đoán thứ ngôn ngữ không lời này, thì mình sẽ giải đoán được thế giới.
Tất cả chỉ là một, ông già đã nói. Cậu quyết định đi thong thả, chậm rãi qua các con đường hẹp của Tangier. Chỉ như thế thì cậu mới nhận ra được dấu hiệu. Phải kiên nhẫn vô cùng, đó chính là đức tính đầu tiên mà kẻ chăn cừu phải học. Cậu lại chợt nghiệm ra rằng mình đang áp dụng vào trong thế giới mới lạ này những bài học mà lũ cừu đã dạy cho mình. Tất cả chỉ là một, ông già đã nói.
Người bán hàng pha lê nhìn mặt trời lên. Như mọi buổi sáng, ông thấy lòng phiền muộn. Ông đã ở nơi này suốt gần 30 năm nay, mở một cửa hàng nằm tận đỉnh dốc, nơi chỉ có ít người qua lại. Bây giờ mà đổi thay, làm nghề gì khác thì đã quá muộn màng. Cả đời ông chỉ học có mỗi một việc là mua và bán pha lê. Có một thời cửa hàng ông đông khách lắm, khách thương Ả Rập này, khách nhà địa chất Anh và Pháp này, lính Đức này, tất cả đều tiền đầy túi. Hồi đó, nghề bán bình pha lê thật tuyệt, và ông hả hê hình dung mình sẽ giàu sụ, rồi khi về già thì được sống giữa các bà vợ đẹp. Nhưng rồi, thành phố Ceuta đã phát triển mạnh hơn Tangier, và việc buôn bán bị xoay chiều. Xóm diện dọn đi gần hết, chỉ còn một ít cửa hàng vẫn trụ lại bên sườn núi. Nhưng ai rỗi hơi, đi leo tuốt lên cao chỉ vì vài ba cái hàng quán cơ chứ. Nhưng người bán hàng pha lê không còn con đường nào khác. 30 năm nay, ông chỉ buôn và bán hàng pha lê, thì chọn nghề khác bây giờ là quá muộn. Suốt buổi sáng, ông nhìn ra con đường lèo tèo hàng quán. Ông nhìn như thế hàng năm rồi, nên biết rõ giờ giấc từng cửa hàng một. Bỗng đầu trước giờ nghỉ trưa ít phút, có một gã ngoại quốc trẻ đứng trước tủ kính cửa hàng ông. Gã ăn mặc bình thường, nhưng với đôi mắt lão luyện, ông biết gã không có tiền. Tuy thế, ông vẫn nấn ná chưa đi ăn, định chờ thêm một lúc cho gã đi khỏi đã. Tấm biển treo trước cửa cho biết chủ tiệm này nói được nhiều thứ tiếng. cậu nhìn người đàn ông sau quầy hàng.
Ông ơi, cháu có thể chùi sạch những bình này, nếu như ông muốn.
Cậu nói.
Như thế này á thì chẳng ai thèm mua đâu.
Người bán pha lê nhìn cậu không nói gì.
Cháu chỉ xin ông trả cho một bữa ăn thôi.
Ông ta vẫn lặng thinh, còn cậu thấy phải tự quyết định. Trong bị có cái áo khoác, chắc cậu sẽ không cần đến nó khi đi trên sa mạc. Thế là cậu lôi nó ra, dùng để lau chùi ngay những ly với bình hoa. Chỉ sau nửa giờ, cậu đã lau sạch hết mọi thứ trong tủ kính. Trong lúc đó, có hai người khách đến mua vài cái ly pha lê. Lau chùi xong, cậu xin ông ta cho mình ăn. Ta đi ăn chung nào. Người bán hàng pha lê nói. Ông ta treo một tấm biển trước cửa, rồi hai người đi tới một quán nhỏ xíu trên sườn núi. Khi họ đã ngồi vào cái bàn duy nhất trong quán, ông ta mới cười. Lẽ ra cậu không cần phải lau chùi gì hết. Ông ta nói, điều răn của kinh Koran buộc chúng tôi cho người đói ăn.
Vậy sao ông lại cứ để cháu lau chùi?
Cậu hỏi. Vì những ly và cái bình ấy bụi bẩm bẩn thỉu, hai chúng ta, cậu cũng như ta, đều cần phải gột sạch những tư tưởng xấu trong đầu. Ăn xong, người bán hàng pha lê nói với cậu. Ta muốn cậu giúp việc cho ta. Hôm nay, trong lúc cậu lau chùi thì có hai người đến mua hàng. Đó là điềm lành.
Người ta nói quá nhiều về điềm này điềm nọ.
Cậu thầm nghĩ.
Nhưng họ không ý thức điều họ nói. Giống như mình không ý thức được rằng đã từ lâu mình với lũ cừu giao cảm với nhau bằng một thứ ngôn ngữ nằm ngoài tiếng nói.
Cậu ưng làm việc cho ta chứ? Ông ta hỏi tới.
Được, cháu sẽ làm hết ngày hôm nay.
Cậu đáp.
Đến sáng sớm mai, cháu sẽ lau chùi hết mọi món hàng pha lê trong tiệm của ông. Đổi lại, cháu muốn có được đủ tiền để đi Ai Cập ngay buổi sáng mai.
Nghe thấy, người bán pha lê bật cười.
Dù cậu có lau chùi số hàng của ta suốt một năm, và ngay cả khi cậu có được tiền hoa hồng kha khá do bán được hàng, thì cậu vẫn còn phải vay thêm tiền mới có thể đi được đến Ai Cập. Giữa Tăng Gơ và Kim Tự Tháp là cả nghìn cây số sa mạc.
Tất cả như chết lặng đi trong giây lát. Như thể cái thành phố này chìm sâu trong giấc ngủ. Không còn hàng quán nữa. Không còn những nhà buôn đang mặc cả nữa. Không còn những người ngân nga trên tháp giáo đường. Không còn thanh kiếm báo với cái cán cẩn đá quý. Không còn hy vọng và phiêu lưu nữa. Hết luôn cả những ông vua già và những đường đời tự dạch ra. Hết luôn cả kho tàng lẫn kim tự tháp. Cả thế giới như nín lặng. Bởi vì tâm hồn cậu câm nín. Không đau đớn. Không khổ. Không thất vọng. Chỉ có một cái nhìn trống không qua cửa quán ăn và một khát khao được chết. Muốn rằng tất cả chấm dứt ngay giây phút ấy. Người bán hàng pha lê lo lắng nhìn cậu. Tất cả sự vui sống mới đây ông thấy ở cậu như chợt biến đâu mất hết.
Ta có thể cho cậu tiền để về nước.
Ông an ủi. Cậu vẫn lặng thinh. Rồi chợt đứng phắt lên, kéo quần áo ngay ngắn, và cầm lấy cái bị. Sau một lát, cậu đáp. Sau một lát, cậu nói tiếp.
Cháu cần tiền để mua vài ba con cừu